Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hàng năm khi mùa Giáng sinh đến, chúng ta lại thấy các mô hình hang đá Bethlehem được dựng nên ở rất nhiều nơi. Và có những mô hình rất là lộng lẫy, đẹp đẽ, to lớn, thu hút rất là nhiều người tìm đến để ngắm hang đá, để chụp hình, để vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, đối với chúng ta, các Kitô hữu, những mô hình hang đá, các bài hát Giáng sinh, vân vân, phải là những thứ nhắc cho chúng ta nhớ lại việc Chúa tỏ mình cho chúng ta và mời gọi chúng ta nhanh chóng lên đường tìm Chúa. Phụng vụ lời Chúa ở trong mùa Giáng sinh cũng kể cho chúng ta biết về ba lời mời gọi và hai cuộc lên đường tìm Chúa. Lời mời gọi thứ nhất và cuộc lên đường đầu tiên để tìm Chúa được dành cho các mục đồng. Trong đêm Chúa Giáng sinh, các mục đồng đã được các sứ thần đến báo tin và mời gọi họ lên đường. Ngay lập tức, các mục đồng đã bỏ lại bầy gia súc ở sau lưng và ra đi tìm đến nơi hài nhi Giê-xu mới sinh được đặt nằm trong máng cỏ. Lời mời gọi thứ hai và cuộc lên đường thứ hai là dành cho ba nhà đạo sĩ mà chúng ta vừa nghe tin mừng Thánh Matthew thuật lại. Cuộc lên đường tìm kiếm của ba nhà chiêm tinh hay ba nhà hiền sĩ từ phương Đông. Thưa ông bà anh chị em, mặc dù Thánh Matthew tóm tắt hành trình đi tìm hài nhi của ba nhà hiền sĩ chỉ trong một đoạn văn rất ngắn chúng ta vừa nghe, nhưng hành trình của họ chúng ta có thể hình dung rõ ràng không phải là một cuộc du lịch, cũng chẳng phải là một hành trình chỉ gói gọn trong một sớm một chiều, càng không phải là một hành trình dễ dàng hay nhẹ nhàng gì. Vì như anh chị em biết, mỗi cuộc lên đường, mỗi cuộc ra đi tìm kiếm đều đòi hỏi người ta phải rời bỏ sự ổn định và những gì quen thuộc để thay đổi, để làm quen và chấp nhận những điều mới mẻ và lạ lẫm. Lên đường tìm Chúa xem ra lại càng đòi hỏi người ta phải chấp nhận từ bỏ nhiều hơn nữa. Bất chấp điều đó, ba nhà hiền sĩ vẫn lên đường. Điều gì thôi thúc họ từ bỏ sự ổn định để lên đường lao mình vào trong những khó khăn gian khổ? Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaiah để loan báo về vẻ huy hoàng rực rỡ của Jerusalem khi Đức Chúa ngự đến chiếu tỏa vinh quang của Người trên Jerusalem. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của Ngươi đến rồi. Vinh quang Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên Ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên Ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên Ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của Ngươi, Vua Chúa hướng về ánh bình minh của Ngươi mà tiến bước. Isaiah đã vui mừng công bố vẻ huy hoàng của Jerusalem như thế. Như vậy, chính ánh huy hoàng của Jerusalem đã thu hút muôn dân tìm đến. Dĩ nhiên, ánh huy hoàng đó không phát xuất bởi ngọc ngà châu báu, sự giàu có hay sự khôn ngoan trần thế, mà ánh huy hoàng của Jerusalem phát xuất từ vinh quang Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong thân phận một hài nhi mới sinh đang nằm nơi máng cỏ. Chính ánh vinh quang của Thiên Chúa làm người đó đã thu hút các nhà hiền sĩ từ phương đông xa xôi lặn lội tìm đến. Nhưng các nhà hiền sĩ từ phương đông xa xôi lặn lội tìm đến với hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ không phải để chụp hình, càng không phải để giải trí hay chỉ để thỏa mãn tính tò mò, mà họ tìm đến với hài nhi Giêsu để bái lạy người, bái lạy một vị vua mới sinh. Đó chính là mục đích và cũng là động lực khiến cho các nhà hiền sĩ lên đường và kiên trì tiến bước cho đến khi gặp được hài nhi bất chấp cả đêm đen. Với quyết tâm và kiên trì của họ, anh chị em thấy Thiên Chúa đã dùng ánh sao để soi đường chỉ lối cho họ đi. Thưa anh chị em, kinh nghiệm thực tế cho thấy trong bóng đêm mắt chúng ta khó phân biệt được cái này với cái kia, vì mọi thứ đều trở nên mờ ảo và chúng ta không nhìn rõ các chi tiết của chúng. Trong bóng đêm người ta cũng dễ mất phương hướng, không rõ mình đang ở đâu và chẳng biết phải đi về hướng nào. Cũng vậy, xã hội chúng ta đang sống hôm nay ra như đang bị bao trùm bởi bóng đêm của cái ác, cái xấu. Bóng đêm của sự dữ đang khiến nhiều người không còn phân định được đúng sai, cũng không còn biết phân định được đâu là nhân nghĩa, đâu là sự bạc bẽo vô ơn. Bóng đêm của sự dữ khiến cho nhiều người lung lay hay lạc mất niềm tin, không còn hy vọng, vân vân và vân vân, rất nhiều vấn đề trong xã hội hôm nay. Trong bóng đêm mịt mù đó, lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô nhắc chúng ta hướng đến ánh sao của các Kitô hữu. Đó chính là Thánh Thần Chúa. Chính Thánh Thần Chúa sẽ đồng hành và chỉ lối cho những ai can đảm lên đường tìm Chúa. Điều quan trọng và trước hết là mỗi người phải lên đường. Nhưng như tôi đã thưa với anh chị em, lên đường không bao giờ là chuyện đơn giản và dễ dàng. Các nhà hiền sĩ ngày xưa lên đường, dù rằng họ không rõ cũng chẳng chắc chắn có tìm được nơi vị vua mới sinh hay không. Đồng thời, họ cũng chẳng đặt vấn đề là đi tìm hài nhi, tìm gặp hài nhi rồi để được gì. Họ chỉ tha thiết tìm và gặp để bái lạy người. Nhưng chắc chắn niềm vui, sự bình an và ơn cứu độ là phần thưởng mà Chúa sẽ dành cho họ. Phần chúng ta, thưa anh chị em, hôm nay chúng ta thuận lợi hơn, may mắn hơn các nhà đạo sĩ ngày xưa rất nhiều. Vì chúng ta biết rõ Chúa đã giáng sinh làm người, đã chết để cứu độ chúng ta, và đã biết bao người thế hệ trước chúng ta kiên cường đổ máu để làm chứng về đức tin đó. Chúng ta biết và chúng ta tin. Tuy nhiên, điều chớ trêu là hình như chúng ta giống một nhân vật khác trong đoạn tin mừng hôm nay cũng được mời gọi. Đó là vua Herode. Nhà vua cũng như rất nhiều thân cận của vua đã có lời Chúa, biết lời Chúa, được giải thích để hiểu lời Chúa. Nhưng họ đã chẳng lên đường tìm Chúa. Hẳn nhà vua và các cận thần của vua, họ không muốn rời bỏ những thứ êm ái, những thứ ổn định mà họ đang có. Không muốn chấp nhận bái lạy chỉ một mình Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa đó đòi hỏi họ phải lên đường, phải rời bỏ, phải hy sinh một chút gì đó. Ngán hy sinh, ngại thay đổi và không dễ chấp nhận từ bỏ là những thứ cản bước chúng ta lên đường tìm Chúa. Vậy thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều được mời gọi lên đường tìm Chúa, nhưng sống giữa thế gian, chúng ta không khỏi bị cám dỗ yêu thích sự dễ dãi, và chính điều đó cản trở chúng ta, bịt mắt chúng ta, không để chúng ta nhận ra ánh sao dẫn đường là Thánh Thần Chúa. Ngoài ra, lối sống thực dụng luôn khiến chúng ta tính toán thiệt hơn với Chúa. Theo Chúa, đến với Chúa thì tôi được gì, mất gì? Chính sự tính toán đó trói chân chúng ta, không để chúng ta lên đường tìm Chúa. Vì vậy, giờ đây, ở nơi bàn tiệc thánh thể, tôi mong anh chị em hãy để Chúa cởi bỏ những thứ trói buộc chúng ta, những thứ bịt mắt chúng ta, những thứ như nóng nảy, giận hờn, đố kỵ, tham lam, kiêu căng, vân vân. Xin Chúa cởi bỏ tất cả những điều đó, để chúng ta có thể nhận ra ánh sao chân thật, và để chúng ta có thể nhanh chóng lên đường tìm đến với Chúa. Nhờ đó, Chúa sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta nên trong sạch, nên thánh thiện, giúp chúng ta có cuộc sống mới ở trong niềm vui và bình an. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.